Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ thượng tọa chủ trì chùa Kim Cang Sắc Tứ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Quý Phật tử thân mến, ai cũng biết rằng Đức Phật ra đời để đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Làm cách nào để được an vui? Chúng ta phải không có bệnh. Chúng ta không có bệnh thân, không có bệnh tâm, chúng ta mới được an. Nếu có cái bệnh này, bệnh kia ở trong thân mình mà tâm mình an, mình cũng không có sợ hãi. Nhưng có những con người thân không có bệnh mà tâm vẫn rất là lo âu, sợ hãi. Rồi vừa có bệnh về thân lại vừa có bệnh về tâm thì càng là lo âu, sợ hãi và bất hạnh nhiều hơn. Cho nên cứ mỗi lần có duyên được ra Phú Yên mà giảng pháp thì sư lúc nào cũng mong các vị hãy nhớ cho là tất cả chúng ta đều mắc rất là nhiều cái chứng bệnh. Trong đó có những chứng bệnh gọi là nan y, là bệnh khó chữa. Những bệnh nan y đó, chẳng hạn như về thân mình, như là nan y là như bệnh ung thư đi, thì thượng tọa trú trì ở đây cũng chữa được. Những căn bệnh mà nhiều khi tây y bỏ chạy mà thượng tọa ở đây chữa được mà. Công đức của Ngài là rất là vô lượng vô biên. Nhưng mà Đức Phật nói chữa bệnh thân á, vậy mà khó khăn, có khi gặp thuốc gặp thầy chữa được. Nhưng cái người mà không có bệnh về tâm thì khó lắm. Nghĩa là ai cũng mắc bệnh về tâm hết, nặng hay là nhẹ đều mắc bệnh. Bệnh tâm là bệnh sao các vị biết không? Tham quá là bệnh về tâm, sân quá là bệnh về tâm, si mê, ích kỷ, rồi là ganh tị, ghen tuông, sợ hãi, khổ đau, buồn phiền, trách móc, tiếc của, keo kiệt, bõn xén, tất cả đều là những căn bệnh về tâm. Mình không vá cái bệnh này, mình cũng trúng vô cái bệnh kia. Cái điều đó mình đừng có nói con không có mấy cái này. Nếu mình không có mấy cái bệnh đó đó thì mình đã giác ngộ, đã giải thoát rồi. Cho nên chúng ta về tu tập, mình cũng phải nhìn nhận một điều rằng cái bệnh về tâm ai cũng có, hoặc ít hay là nhiều. Nhưng mà do mình tu tập nè, niệm Phật, nghe pháp, sám hối, tụng kinh, làm phước, bố thí, cúng dường, mình làm những công việc phước, mình tu tập cái chánh niệm, chánh định cho tâm mình, nó mới chuyển hóa những căn bệnh đó. Như một đứa bé con của mình, cái mỗi ngày nó đi học, nó ra vườn nó bứt hoa, bứt bông nó chơi. Mình nói con ơi, đừng có bứt hoa, đừng có hái bông như vậy. Bởi vì hoa cũng như là một cái vị Bồ Tát vậy đó, ở trên cái cuộc đời này, để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, mọi người cùng la, cùng nhìn những cái bông hoa đó. Con đừng có nên hái hoa. Thì nó không hái nữa. Đó, nó biết nghe lời nó không hái. Nhưng mà đứa con mà lì đó thì ngày hôm sau không những là nó đã vẫn hái hoa mà nó bẻ ngọn, nó nhổ cây luôn. Và Đức Phật thấy chúng sanh, không phải chúng sanh nào cũng dễ dạy. Có những chúng sanh dạy đó, mô Phật đó mà về hả, tánh chứng nào tập đấy, gọi là can cường, khó dạy. Mà chúng ta đó biết rằng cái người can cường khó dạy bao nhiêu thì quả báo chúng ta càng khổ đau nhiều bấy nhiêu. Vì vậy, hôm nay một trong những căn bệnh tâm của chúng ta mà ai cũng mắc phải chắc chắn như vậy là cái bệnh mất chánh niệm, cái bệnh phóng tâm. Cái bệnh mà ngồi đây mà không tập trung, niệm Phật mà không có nhiếp tâm, tụng kinh mà không nhiếp tâm. Làm cái gì cái tâm mình nó cũng chạy theo cái nghiệp đời sống hàng ngày. Có khi mình không thích mà mình vẫn chạy. Mở mắt là nghĩ đến chuyện buôn bán. Cái người làm đồ tể mở mắt là nghĩ đến cái con dao, cái nồi nước sôi để cạo lông, mổ bụng, mổ ruột. Cái người mà buôn bán mở mắt là nghĩ đến chuyện là hàng còn hay hết, vốn được tăng lên hay là vốn bị tổn giảm đi. Cái người đi dạy học thì mở mắt là nghĩ bài chấm chưa, đó, học trò lúc này tiến bộ hay là càng ngày càng thụt lùi. Cái người xây dựng công trình mở mắt là nghĩ tới xi măng, gạch, cát, đá. Cái người không có làm gì hết thì mở mắt nghĩ tới gì? những cái thói hư tật xấu của mình. Người có cái bệnh nói nhiều thì mở mắt sẽ nói nhiều, không có chuyện gì cũng kiếm cách để mà trách móc, mà nói người này người kia. Thành cái đó cái bệnh của người ta, bệnh mà không chữa hết thì nó cứ tái đi tái lại. Cái người mà ích kỷ, không ai làm gì mình cũng cảm thấy buồn phiền, lúc nào cũng thấy có người hơn mình. Cho nên cái người ích kỷ không ai làm gì cũng buồn đó. Nghĩa là cái bệnh tâm của chúng ta nó rất khó chữa, và Đức Phật bày ra nhiều phương thuốc để chữa bệnh. Chữa bệnh tâm thì mình mới an lạc được. Tại sao con chưa được an lạc thưa thầy? Tại con còn có nhiều căn bệnh của tâm con, của tánh con, của nết con, nên con không an lạc. Mà Đức Phật là một bậc giác ngộ, và Ngài luôn luôn sống trong chánh định, chánh niệm, an lạc. Và Ngài muốn cho tất cả chúng sanh luôn luôn được cái sự an lạc giống như Ngài. Vì vậy mà hôm nay pháp thoại này sư muốn nói với các vị Phật tử về cái căn bệnh phóng tâm của mình. Đó, một cái bệnh mà thuộc loại nan y. Ở đây ai nói rằng con không mắc bệnh này, lúc nào con cũng định tâm hết, con không bị bệnh phóng tâm? Ai đưa tay lên? Rồi, như vậy ai đưa tay lên là cái người đó chân thật. Tại vì sư cũng phóng tâm, sư cũng rất là phóng tâm đây. Sư tu bây giờ là hơn 30 năm rồi. Nếu mà sư định tâm thì sư đã là gì? Đã là nhập vào cái nhập định tam muội, đã chánh niệm chánh định, đã được an lạc giải thoát rồi. Nhưng mà sư cũng đang tu đấy. Cho nên cái bệnh phóng tâm là căn bệnh của tất cả mọi người, nhưng mà phóng nhiều hay phóng ít mà thôi. Cho nên mà ai ít bị phóng tâm á, thì sư xin chúc mừng, ráng tu lên để định tâm nhiều hơn. Mà ai phóng tâm rất nhiều thì cái người đó khổ lắm nghe. Đó, thì ráng nghe pháp để chuyển hóa, để tu tập. Và bởi vì chính tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và hàng đệ tử của Ngài đều tu tập để đi vào cái định tâm. Các vị nên nhớ khi mà mình thắp nén hương lên, giới hương, định hương, giữ huệ hương. Giới là mình giữ giới mới sanh định, định mới sanh trí tuệ. Cho nên không có tiền bạc cúng dường không có sao hết, cứ giữ giới đó là cúng dường. Tại vì cái công đức giữ giới đó sanh ra định, không có phóng tâm, không có điên đảo, không có vọng tưởng, và từ đó mới sanh ra trí tuệ. Rồi có trí tuệ rồi đó, tự nhiên mình có đầy, có những cái phước báo để mình được cúng dường, được bố thí, để được làm lành, để làm nhiều công đức cho cuộc đời này. Chứ không phải nói thôi tôi tu thôi, tôi khỏi làm gì khác. Nếu mình nói chuyện mình tu mà không làm gì khác thì cũng chưa hiểu chuyện tu để làm gì. Tại vì tu cho mình và giúp cho cuộc đời. Đó. Vì vậy chúng ta muốn biết làm thế nào là đúng, chúng ta phải an trú trong cái pháp định tâm. Thông thường Đức Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng luôn dạy chúng ta phải nhớ định tâm, làm sao cho tâm được chuyên nhất. Hôm nay chúng ta ngồi để nghe pháp, hôm nay nhất định là phải định tâm. Người già, người trẻ gì cũng phải nhiếp tâm nghe sư giảng, không có phóng ra cái chuyện gì, chuyện ở nhà, con cái, tài sản, ruộng vườn, đất đai hay là nợ nần, đừng nghĩ gì hết. Nhiếp tâm chánh niệm trong thời pháp thoại hôm nay. Tại vì sao? Nếu mình không để tâm buông lung, chạy theo cái này cái kia, thì chúng ta sẽ được thành tựu rất là nhiều thứ. Cặp mắt của mình không có đảo điên, cái vầng trán của mình không có u sầu, những cái vết nhăn vì nghĩ ngợi, vì là suy tư quá nhiều. Cái miệng của mình á, sẵn sàng có một cái nụ cười. Mùa xuân thì giờ sắp tới rồi nè, năm hết Tết đến rồi, đâu phải chờ mùa xuân mình mới cười. Mà con người có cái định tâm á, lúc nào trong lòng cũng có mùa xuân. Bên ngoài có thể mình không cười, có thể mình trang nghiêm đó, nhưng mà trong tâm mình luôn có mùa xuân. Cho nên xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Còn mình á, vui trong 3 ngày Tết, ngày thứ 4 là khóc ung sùng. Vui có 3 ngày Tết vui làm chi? Cái đạo Phật cho chúng ta cả một mùa xuân miên viễn, chứ không phải có vui xuân 3 ngày. Mình á, chánh niệm nghe pháp. Con người mình cũng biết cái nào thiện, cái nào ác. Ngồi nghe pháp là cái pháp thiện nhất mà mình cũng không có nhất tâm được. Đời mình đã chạy nhiều quá rồi. Cho nên những khi được ngồi yên, chánh niệm, tỉnh giác, chúng ta phải trân quý cái phút giây này. Chính các sư này mùa ăn cư kiết hạ cũng được các bậc cao tăng, các bậc ni trưởng, các bậc thầy nhắc nhở: các con hãy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật. Đi tu bắt đầu vô cũng là người cư sĩ như các vị còn tóc. Trước khi cạo tóc đi, thầy cũng dặn: tinh tấn chớ buông lung phóng dật. Rồi đến khi thọ giới sa di cũng hãy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật. Rồi từng cấp cho đến khi thọ cụ túc giới là thọ tỳ kheo nè, thì các bậc thầy cao tăng thạc đức cũng nhắc nhở các sư là hãy tinh tấn, hãy định tâm, đừng có buông lung phóng dật. Cho nên cái pháp định tâm đó quan trọng lắm. Thì lâu lâu ngồi gặp sư một lần, sư nói các vị đừng có phóng tâm đi đâu hết, đừng có phóng đi đâu ra khỏi cái đạo tràng này, mà hãy nhiếp tâm chánh niệm ở đây. Coi rất dễ mà rất khó, tại cái tâm các vị không có hình tướng. Ngồi đây các vị chạy tút sang bên Mỹ, sư cũng có biết đó, không có hình tướng. Còn cái thân này mà lục tục đứng dậy là thấy liền. Nhưng cái tâm các vị chạy chuyện vui chuyện buồn, sư không có biết. Chỉ có các bậc chư Phật chư Bồ Tát có pháp nhãn xa lìa trần cấu thấy tâm các vị. Nhưng mà sư ngồi sư giảng trọn lành cái bài pháp này là các vị có cái sự định tâm. Nhưng mà sư giảng không xong là tâm các vị phóng tâm, tâm sư cũng phóng. Thành ra tất cả chúng ta không thể nào làm cái công việc có một cái phương thuốc để chữa trị cái căn bệnh này. Chúng ta phải tạo ra một cái từ trường mà ai cũng phải nhất tâm chánh niệm hết. Cho nên cái bài pháp đối trị căn bệnh vọng tâm, đối trị cái sự phóng tâm là một bài pháp rất là cần thiết và quan trọng cho người xuất gia, người tại gia. Mà hôm nay đã chư Phật tử đạo tràng chùa Kim Cang sắc tứ có duyên để nghe bài pháp này. Trong kinh Di Giáo, tức là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, di chúc lại gọi là kinh Di Giáo. Trước khi mất, trước khi nhập Niết Bàn mà để lại một cái bài kinh cũng là lời dạy. Di chúc lại trước khi Ngài nhập Niết Bàn, trong đó có một câu: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nghĩa là con người ta tập trung tâm ý vào một chỗ, vào một việc, không có cái gì mà không thành tựu. Có người cả đời không có nghe pháp hay làm biến nghe pháp. Niệm Phật thì được, tụng kinh theo cũng được, nhưng ngồi nghe làm chập ngủ. Có người xin sư cái máy nghe pháp 100 bài. Sư ơi con thích lắm mà con nghe 2-3 câu con ngủ mất à. Cái đó là mình không thể nào để cho tâm mình tập trung vào một cái lời bài pháp. Mà Phật dạy là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Tập trung tâm ý vào một chỗ thì việc gì cũng thành tựu. Học sinh đến trường nó cũng phải tập trung. Giờ học là học, chơi ra chơi. Chúng ta về tu tập, nghe pháp cho ra nghe pháp, niệm Phật cho ra niệm Phật, kinh hành cho ra kinh hành. Đừng cái này nhảy sang cái kia. Đến chùa tu cũng không rời xa được việc thế gian, cho nên chúng ta khó mà có được trí tuệ. Chúng ta định tâm nghĩa là không có phóng tâm. Mà không định tâm được, con niệm Phật mà tâm con nhớ tùm lum hết là tâm con đang phóng. Con tụng kinh mà không hiểu được nghĩa của lời kinh nói gì là tâm con cũng đang phóng. Con nghe pháp mà nghe câu được câu không là tâm con cũng đang phóng. Mà phóng tâm phóng dật thì không có cái gì mà thành tựu trên cái thế gian này, trong cái cuộc đời này. Người xuất thế gian hay tại thế gian đều phải tu cái pháp định tâm, không có phóng tâm. Cho nên nếu con người ta cứ thả tâm chạy rong theo cái biển trần, không có biết câu thúc lại, không có biết kiềm chế lại, làm chủ được các cái vọng tâm điên đảo đó, thì chúng ta luôn luôn bị những cái cám dỗ trần cảnh bên ngoài đau khổ hoài không thôi. Trong nhà thiền nó có bức tranh chăn trâu, những cái chùa mà thiền viện á có 10 cái bức tranh chăn trâu, phải chưa? Ví cái tâm mình như con trâu đó, chạy chạy làm sao mà cái người chăn trâu, chăn cuối cùng con trâu nó về trở lại cái mái nhà, ở yên một chỗ, tức là mình trở lại cái chân tâm của mình. Còn không là tâm nó chạy khắp nơi, cũng như mình không giữ được con trâu vậy. Mà trong nhà thiền lấy cái chăn trâu á, làm cái chắn, là phải chăn giữ cái tâm mình, đừng có phóng dật, đừng có điên đảo vọng tưởng. Nhưng mà nói mình nghe gì cũng hiểu được chứ phải không? Nhưng mà khó lắm. Tại mỗi ngày các vị thả cái tâm mình chạy đi chỗ này chỗ kia quen rồi, tính toán quen rồi, và khổ đau quen rồi. Ngày nào không khổ hả? Thấy nó thiếu cho nên phải kiếm chuyện khổ. Biểu thôi định tâm niệm Phật cũng được, tại vì khổ đau quen rồi. Bây giờ cho mình định tâm để được an, mình cũng không thích nữa. Mình cũng thích tìm cái chuyện để khổ đau, đi trên cái con đường mòn đó, cho nên mình không có thể nào là được an lạc được. Làm sao để buộc được tâm ý không nổi trôi theo duyên đời, rồi mê mờ tham dục. Đó, cứ tưởng đâu là mình làm việc thiện, mình mê mờ danh vọng, mà tưởng rằng đang cứu độ chúng sanh, mình đang cứu độ lợi ích người này người kia. Nhưng thật sự do đã mất tâm bồ đề, xa rời cái chánh niệm, cho nên tâm chúng ta phóng đi nơi này nơi khác, vọng tâm điên đảo. Mỗi một ngày chúng ta không định tâm được, bởi vì sao? Cái mũi nè đắm say hương, lưỡi thì tham nếm vị. Vua Trần Thái Tông có cái bài thơ Hư Hư Lục: mũi á đắm say hương, lưỡi tham vị, mắt mê hình sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khắp phong trần mãi, ngày cách quê hương ngàn dặm dài. Mũi á ăn cái gì cũng coi nó thơm không, nó ngon không, mà chưa thơm là phải da vô cho nó thơm rồi mới ăn được, nó quen rồi đó. Nêm vô, nêm gia vị gia này nồng nặc cái mùi lên, nó quen rồi. Cho nên thiếu là chê, phóng tâm nó buồn phiền. Lưỡi thì nếm ngon mới ăn, dở thì vâng. Mắt mê hình sắc, là người đẹp thích nhìn hoài, đồ đẹp thích ngắm hoài, và sanh lòng tham. Cho nên cái mắt thì mê sắc, tai mê tiếng. Chắc chắn là không mê tiếng chửi rồi, mà mê tiếng khen. À, ngày nào không có người khen thấy thiếu, thấy vắng. Cho nên chúng ta dễ bị dụ, bị dỗ, bị lừa gạt, là vì tai thích mê tiếng khen. Phật dạy mình đừng có mê tiếng khen, đúng không ạ? Mà cái người miền Phú Yên mình là sống thật, nói thật. Cái người Phú Yên có cái tốt hay nói thẳng, nói thật, thì cái tai mình cũng thích nghe tiếng thẳng, tiếng thật, chứ đừng cần nghe tiếng khen. Cái đó cũng đều là sự phát mê đắm hết. Chính vì mũi thì mê hương, lưỡi ham vị, mắt thì mê sắc, tai mê tiếng khen, âm thanh du dương vừa vừa ý, cho nên mình làm khách phong trần, không bao giờ trở về cái quê hương. Cái quê hương mình là gì? Là chân tâm Phật tánh của mình. Mình không trở về được, mà cứ đi lang thang mãi. Nhật viễn gia hương vạn lý trình, là ngày cách quê hương vạn dặm trình, đi hoài không bao giờ đến. Cho nên bây giờ là hôm nay để nghe sư giảng coi làm cách nào để hạn chế cái căn bệnh vọng tưởng, phóng tâm là căn bệnh phổ biến của tất cả chúng ta, không loại trừ một ai, kể cả người tu cũng vẫn có căn bệnh phóng tâm. Đó. Nó vẽ vời ra làm cho mình vô mê hồn trận mà mình không có thoát ra được. Đó. Người tu hành nhiều năm hay chưa nào, dù tu tại gia hay tu xuất gia, nếu chưa có đủ duyên, chưa gặp được hoàn cảnh để rõ cái lý đạo, thấy gặp được thầy, thì vẫn lòng vòng ở bên ngoài cửa đạo, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, nhưng mà không có khai mở được cái con đường cho mình đi, là mình cũng vòng vòng ở bên ngoài. Nhớ như vậy, mình phải hiểu rõ là mình đang mê, tâm mình hay vọng, hay phóng, cho nên nghe Pháp thì phải tu tập. Chứ không có thể nào mà cứ thích nói chuyện vui vui, ồ sư nói chuyện vui quá rồi về đâu vô đó là không được. Phải nhớ là mình bị căn bệnh phóng tâm, cho nên mình không có an trú trong chánh niệm, mà hay làm những cái việc sái quấy do tập nghiệp, tập khí của mình. Nhiều người tu tập nặng về hình thức, mong cầu phước báo, nghe chưa nào? À, rồi là tu phải được sung sướng chứ, mà không có biết tu như thế nào, cái phước báo như thế nào để được dài lâu. Nghĩ tu là trốn tránh sự đời, không phải như vậy đâu. Cái tu của chúng ta là cái tu tâm á, cái sửa tánh á. Còn cái thân này nó sung sướng như thế nào, nhiều ít là ở cái phước báo con người đã gieo tạo. Chứ chúng ta bước vào cuộc đời, chúng ta phải gì? Phải làm việc cống hiến cho gia đình, cho cuộc sống và tất cả chúng sanh, chứ không thể nào mình ích kỷ được. Đó. Nhưng mà chúng ta có nhiều người của cải rất nhiều mà vẫn không có sung sướng, an vui. Vì sao? Vì tâm không có thanh tịnh. Cái tham nó lừng lẫy lên, nó khảo đảo. Không nào, đang nằm yên, thôi ngồi dậy thì ngồi thiền chút đi. Mình nhớ là cái số tiền bữa nay nó hao, chứ nó không có vô. Cái lật đật đi ra mở tủ kiểm lại. Tính ngồi thiền nửa tiếng mới có 5 phút đi ra mở tủ. Mới vô khai kinh, tính tụng thời kinh. Phải không nào? Mới được có gì có mấy trang. A Di Đà Phật, con xin sám hối Phật, con phải coi lại công chuyện. Hình như ở dưới công chuyện làm chưa rồi, gấp cuốn kinh xá xá đi xuống làm tiếp. Thế mình đâu có định được. Mà tại sao mình lại không định? Do cái việc hàng ngày nó lôi kéo đã quen rồi. Các vị mà bây giờ ngồi được một tiếng á, ngồi ngay ngắn mà nghe pháp á, là sư cho 10 điểm. Một tiếng đồng hồ thôi, sư yêu cầu một tiếng mà tập trung mà nghe, sư cho các vị 10 điểm hết. Tại vì một tiếng cũng quá là quý rồi các vị ơi. Đã bằng bao nhiêu là 5 tháng dài ở trên cung trời. Một tiếng tu mà nhất tâm nó quý lắm. Còn ngồi cả ngày trong chùa, bà làm gì á? Tôi tu trong chùa. Bà đâu đi tu Phật thất là một tuần. Tôi tu 3 tháng, là ở 3 tháng trong chùa. Nhưng mà tâm không định. Về nhà điên đảo vọng tưởng, sân si nóng giận, tham lam, không có kết quả. Một tiếng đồng hồ mà chúng ta không phóng tâm, chúng ta còn kết quả nhiều hơn cái người quanh năm mang tiếng ở chùa mà tâm không có định. Cho nên nói đến đạo Phật, lâu lâu mình có duyên nghe pháp hoặc tụng kinh, mà làm sao hết cái rừng kinh điển đó, nhìn các cái tủ kinh ở trong chùa đó, các vị có khi nào lấy đọc được mấy trang không? Dạ không. Con thêm thầy tụng cái gì con tụng cái đó. Mà con già như vậy nè thì con Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ làm sao mà con đọc hết mấy cái tủ sách đó. Đúng chưa? Rừng kinh điển mà. Nhưng mà để thích ứng cho các căn cơ trình độ khác nhau, chứ không bắt chúng ta phải đọc hết. Có người niệm Phật không mà nhất tâm vẫn có an lạc. Có người nghe một thời pháp mà nhất tâm vẫn có hạnh phúc. Còn mình đọc cho nhiều mà mình không hành, tâm mình không định, cũng vậy thôi. Bởi vì kinh điển để làm gì? Để chỉ bày cho tất cả chúng ta biết rằng ai cũng có cái bản tâm thanh tịnh. Sư cũng có, các vị cũng có, tất cả chúng ta đều có cái bản tâm thanh tịnh. Kinh điển nhiều để phù hợp cho căn cơ trình độ chúng sinh. Ai cái bệnh gì Đức Phật cũng cho thuốc để chữa, để quay về cái bản tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đó mới có cái an lạc trong chánh pháp, mới có hạnh phúc miên viễn. Chứ không phải là nay vui mai buồn, đời sống chúng ta bập bềnh trôi nổi, không phải như vậy. Như vậy là tu sao phải ngộ nhập vào cái bản tâm thanh tịnh. Bình thường vẫn thanh tịnh. Thiền sư Phổ Nguyễn Nam Truyền có dạy, bình thường tâm thị đạo. Là như vậy đó, lúc nào cũng nghe tâm mình an lạc. Đó là mình sống với cái tâm chân thật của mình. Cái chân tâm Phật tánh lúc nào cũng hiện hữu. Chứ không phải vô tới chùa mình mới có cái tâm Phật. Còn về nhà thì tâm ma, tâm quỷ. Cãi nhau thì Atula, thấy không nào? Tính toán thì con quỷ tham lam sân hận nó tính phụ với mình. Khóc lóc thì cái con ma buồn, tiếc nhà, tiếc cửa, mà giờ đã chết rồi. Không phải tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là dù chúng ta ở đâu, nơi nào, chúng ta cũng sống trong cái sự an lạc. Vì mình không làm ác, vì mình giữ giới, cho mình an lạc. Trong túi không có đồng nào cũng an lạc. Và thiền sư Nam Truyền dạy, đó là bình thường tâm thị đạo. Lúc nào cũng có tâm an lạc hết. Như vậy là tất cả kinh điển giáo lý đạo Phật chỉ gom vào có một chữ tâm mà. Tất cả kinh kinh luật luật rừng rừng kinh đệ chỉ có một chữ tâm thôi. Người học Phật mở toang tất cả các cánh cửa lời dạy của Phật ra, lời dạy của chư vị tổ sư, chư vị Bồ Tát, để thấy mục đích con đường giác ngộ, trở về bản tâm để an vui hạnh phúc. Và chúng ta không có hạnh phúc là bởi vì cái tâm của mình chạy quá nhiều. Bây giờ mình tự kiểm coi coi mỗi ngày cái tâm mình chạy theo cái gì là nhiều. Đó là mình phải xem cái tâm mình chứ. Nếu mình nghĩ tiền nhiều quá là tâm tham. Cái đó chắc chắn có. Nói sư ơi, tôi nuôi chồng nuôi con mà tôi không nghĩ tiền sao được sư. Nhưng nghĩ cũng có lúc nghĩ mà cũng có lúc thôi chứ. Mà nghĩ suốt ngày thì rất là tâm tham rồi. Tại vì nghĩ có ra tiền không? Không có ra. Tới đó là đủ rồi. Rồi cũng phải có lúc là thanh tịnh, tu tập trong giới, trong định để sanh ra trí tuệ. Chứ suốt ngày nghĩ tiền là tham. Suốt ngày nghĩ giận hờn, tức tối, con người sân, không sân không vui. Cho nên lấy sân làm niềm vui cho mình. Cho đứa bé nó, mẹ hôm nay mẹ đẹp quá mẹ. Ủa sao đẹp hôm nay mẹ, nó có trang điểm gì đâu mà đẹp. Tại vì hôm nay mẹ không có sân, mẹ đẹp quá à. Nghĩa là ngày nào mẹ cũng sân hết trơn. Có không? Có. Có người không có sân mà có người ngày nào cũng sân và chửi bới hết. Mà đến tới cửa Phật rồi có gì đâu mà giấu giếm. Tới cửa Phật là cửa sám hối. Cho nên sư nói đúng là con A-di-đà Phật. Con có như vậy. À, không sân con thiếu cái gì đó. Cho nên phải kiếm chuyện sân cho nó oai chứ. Phải la lối cho biết có mình ở trên đời chứ. À, thành ra cái tâm nó chạy theo cái sân, nó đâu có chạy theo cái thanh tịnh, cái niệm Phật. Rồi cái si là cái gì? Là cái sát sinh nè, cái làm bậy nè, cái ăn nè, cái uống nè, cái ngủ nè, đó là cái si mê. Mà thiếu nó quá buồn. Nghe chưa nào? Bạn bè lâu quá không gặp, bữa nào gặp một bữa coi. Ờ đúng rồi. Tưởng sao gặp anh bây giờ về mà làm mất thời gian á, vô nhà hàng. Rồi đúng rồi. Kêu món này món kia, ăn uống, phải chưa nào? Máu đặt thành canh rồi, phải chưa nào? Xương thịt chúng sanh á trở thành món ăn mỹ vị trong miệng mình nè, phải chưa nào? Bia là nốc vô uống nè, trà vui quá, mà thật sự là một trò si mê. Bởi vì sao? Con người chúng ta ăn thứ gì thì mình sẽ sống tạo ra cái thứ đó. Mình ăn cái gì thì mình sẽ hình thành ra cái con người, phẩm chất lời nói nó ra cái thứ giống như vậy. Cái người thanh tịnh thì tự nhiên lời nói thanh tịnh, ăn thức ăn thanh tịnh, con người thanh tịnh, con người ăn máu huyết tanh hôi nhiều, lời nói đầy chất sân si và nặng nề của cái gì, cái trầm luân sanh tử của những cái loài sinh vật. Những người trí thức, người ta ăn con này con kia, người ta nói sư nói vậy sao nghe được, tôi đâu có ăn chay, tôi vẫn là đàng đường đường một đống là người trí thức đấy, ai cũng kính trọng. Túi tôi đeo túi bạc kè kè, thấy không nào? Tiền tôi có, trí tuệ tôi có, tôi ăn cái gì đâu có ảnh hưởng gì ai đâu mà sư nói. Ai vậy mà ảnh hưởng? Một ngày, hai ngày, ba ngày, máu chúng sanh của bò, của heo, của các con vật nó trở thành máu của mình, nó thay đổi rồi. Cho nên cái người á mà bệnh á mà tiếp máu vô đó, cẩn thận, nó trời ơi, từ ngày tiếp máu ông đổi tính, tại không biết cái máu đưa vô là máu gì. Hay không nào? Thì cũng máu con người thôi, nhưng nhiều khi cái máu tiếp vô đó nó vô canh tắm của những con người nóng nảy. Tự nhiên từ ngày mổ tiếp máu ông đổi tánh. Như vậy chúng ta thấy cái máu có ảnh hưởng mình không? Có. Có người sau trận bệnh hiền khô như đất vậy. Nói ông đổi số rồi sư ơi, hồi bệnh xong giờ hiền khô như đất, vô mấy lít máu giờ hiền lắm. Có người sao mà vô mấy lít máu rồi bây giờ hung hăng quá. Có thể cái máu đó của cái người ăn thịt chúng sinh rất nhiều. Cho nên mình ăn, mình uống, mình thấy cái chuyện là thú vui cuộc đời, nhưng đã tạo thành một tập khí trên cái tâm của mình, nó không có yên được, nó phóng. Con mèo lúc nào cũng rình chuột, đúng không nào? Ngồi rù rù với con chuột đi qua, chọc một cái, tiêu con chuột liền. Vậy có người ăn thịt mèo. Ăn thịt mèo thì sao? Lúc nào cũng ngồi rù rù vậy chứ. Cái tâm đó chọc cái gì không ai biết hết. Mình vô rồi, nó vô độ mình rồi. Con heo thì ngu si, mình ăn nó nhiều thì tự nhiên máu thịt của nó biến thành một phần canh tắm của mình. Cho nên hồi đó sao thông minh quá, bây giờ thì sao mà hay quên. Bây giờ đừ đừ nói bậy nói bạ. Tại vì sao mình đã nhập vào những cái vô minh của chúng sanh, nó thành xương, thành thịt, thành tâm huyết của mình. Cho nên ăn thứ nào nó ra thứ đó thôi. Đó. Cái phóng tâm nó có nhiều lý do lắm. Do tập khí, do thức ăn, do thói ngủ, do ganh ghét ích kỷ, nó tạo cho mình phóng tâm. Cái người mà ích kỷ mà hay ganh ghét có ngồi định tâm được đâu. Mình mới ngồi, hôm nay con niệm Phật là 10 sâu 108 nha. Cái sâu về 108, mình phải niệm 10 sâu. Nay niệm Phật mà, mới niệm được Nam Mô A Di Đà Phật chưa hết một sâu. Cái nhà bên cạnh làm ăn gì mà xây dưới không biết nữa. Thằng lớn làm gì, thằng nhỏ làm gì. Một hồi tay lần chuối, mà thấy niệm nhà, niệm cửa, niệm tiền. Phật đi đâu mất rồi. Là có phải phóng tâm không? Phóng tâm. Bây giờ mình không nghĩ người ta nữa. Thằng con trai mình không biết lúc này nó làm gì. Trời ơi khổ ghê, từ ngày nó lấy vợ tới giờ thấy nó lận đận lao đao. Bắt đầu nghĩ thương cho cái cảnh của nó. Thành ra niệm Phật chập niệm con, niệm cái. Vậy thì các vị nói sinh tử sự đại cái nỗi gì? Cái sống như vậy mà mình không biết, tâm mình phóng mỗi ngày như vậy, cái chết chắc chắn nó cũng đi cái cõi nào mình đâu có biết đâu. Cho nên chúng ta thấy rồi ai cũng chết. Cho nên thấy chuyện sanh tử là thường. Nhưng đối với người tu đạo, thấy chưa nào, lăn lóc trong nhiều đời, phải biết rằng sau cái chết này chưa phải hết. Đi đâu và về đâu, rồi sẽ trong vũng lầy sanh tử mà chết hay sao. Cho nên phải đối trị cái căn bệnh vọng tâm điên đảo đó. Phóng dật ở thân, ở khẩu thì dễ biết, còn phóng dật trong tâm rất là khó biết. Các vị nói cái gì mà sằng sai quấy thì mọi người cười liền. Cho nên cái miệng này không có giá. Cái thân này làm bậy, mọi người phê bình là sao chị tu mà chị làm những cái việc trộm cắp, tà dâm, cờ bạc, biết liền phạm giới. Nhưng cái tâm của chúng ta đi ngàn dặm trường không ai biết hết. Cho nên cái tội lỗi trong tâm nó dày đặc trong tất cả hư không. Vì vậy tới cửa Phật thì cứ lo sám hối đi, chứ đừng có lo nói tôi đúng, anh sai tôi đúng gì hết. Ai cũng dày đặc cái tội lỗi từ tâm. Tội từ tâm khởi, phải đem tâm sáng. Tâm được tịnh rồi tội mới tiêu. Mà tâm chúng ta chưa có tịnh nên tội chúng ta chưa có tiêu. Cho nên hễ duyên theo trần nhiều, trần cảnh đó, sắc nè, rồi âm thanh nè, rồi lưỡi nếm vị ngon nè, rồi cái cảm xúc êm dịu nè, đó, rồi những cái pháp trần nè, làm cho con người chúng ta điên đảo mãi thôi. Vì vậy phải tinh tấn. Cái tinh tấn đó để làm gì? Để chúng ta ở trong cái chánh niệm. Giờ đang nghe pháp nè, giờ bỗng cái tâm nó chạy ra, đó, đang chạy. Mình phải để ý cái tâm mình, phải chăn tâm như là chăn con trâu. Nhưng mà thường là cho tâm thoải mái. Thậm chí tâm nó đang yên, giới trẻ bây giờ còn mở là Facebook rồi những cái trang đen tác động cho tâm mình những chuyện xấu, mà hưởng thụ những cái chuyện xấu ác đó. Trong nhà là cha mẹ làm thiện, không có cái gì vui sao? Mở những cái điều xấu ác, phim ma quỷ, phim gì? Phim đen, xã hội đen, phim tình dục, phim kích dục, mở ra coi để cho cái tâm này nó điên đảo, nó tạo tội, tội lỗi vô cùng. Con còn vậy mà cha mẹ mà còn như vậy đó thì thôi rồi, cái xã hội nó chẳng băng hoại làm gì. Cho nên chúng ta đến nghe pháp, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, rồi tụng chú đại bi nè, vân vân, tất cả những điều đó để nhằm cho chúng ta huân tập cái tâm mình nó được trong sạch, cái tâm mình nó không còn là điên đảo theo các cái vọng tưởng, mà chính nó làm cho chúng ta phải tạo các cái nghiệp khổ đau. Hồi xưa đó, hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, ngài là chủ tịch hội đồng trị sự, nguyên chủ tịch hội đồng trị sự, bây giờ thì ngài đã viên tịch rồi, rồi ngài là viện chủ của là chùa Vạn Đức ở trong là thành phố Hồ Chí Minh, và viện chủ của chùa Vạn Đức ở Châu Đốc An Giang. Thì ngài dạy cho các hàng đệ tử tu pháp môn niệm Phật. Nhưng mà đây là một bậc cao tăng tinh thông cả thiền và giáo. Ngài dịch rất là nhiều kinh điển cho chúng ta tụng đọc, kinh Pháp Hoa nè, kinh Địa Tạng nè, kinh Di Đà nè, rất là nhiều bản kinh Hòa Thượng Trí Tịnh dịch từ cái bản Hán Tạng qua tiếng Việt cho chúng ta tụng đọc. Thì Ngài có dạy cho các hàng đệ tử tu một cái pháp mà giờ sư thấy hay nhắc lại cho các vị nghe, đó là phải tu mót. Tu mót là sao? Là mót thời gian, mót từng chút thời gian để tu. Không mót là cái tâm của các vị sẽ phóng, phóng đi lung tung hết á. Cho nên sư nhớ Hòa Thượng dạy tu mót. Hả chưa nào? Gặp việc thì làm việc, mà rảnh thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tạng. Rảnh là phải lo niệm, chứ không đợi là mùng 4 mới lên tu, mà phải lo tu mót mỗi ngày. Chứ nói trời con bận lắm sư ơi, con bận lắm, thôi đợi già con rảnh con tu. Trời ơi, mai trúng gió chết lấy gì tu, không nào? Con bận lắm sư ơi. À, thôi nữa con của con nó lấy chồng lấy vợ xong hết con ăn chay. Trời, mình tạo nghiệp quá trời quá đất. Thân này chưa kịp là con cái chưa xong là mình, cái người sắc sanh nhiều, ăn chúng sanh nhiều bên tâm. Đó, mình chưa có biết, chưa hưởng được hết con cháu, con dòng cháu giống, mình đã bên tật rồi, nằm một đống rồi. Cho đừng hẹn, mà phải là, mà đừng có nói đợi có thời gian, mà phải tu mót đi thôi. Thấy chưa? Làm việc thì làm, mà cái tâm á, chẳng hạn như tay, tay sắc rau, tâm niệm Phật. Tay nấu cơm, tâm niệm Phật. Ru con ngủ, niệm Phật. Hát những bài hát Phật pháp. Chứ bây giờ có những bà mẹ tuổi tới bốn mấy năm mươi rồi mà mở nhạc hip hop xinh lên. À trời đất ơi, tôi nói cái thời đại này nó lạ lùng quá đi. Nó loạn con, loạn mẹ, loạn cha, loạn luôn. Cho nên làm sao tâm mình định được. Rảnh thì phải lo niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút, tốt một phút. Được một giờ, tốt một giờ. Đó là tu mót. Chứ đừng có đợi cái ngày bác quan trai mới lên chùa tu. Có người mới mót làm sao sư? À, các vị lớn thì biết, là chứ mấy bạn trẻ chưa chắc biết mót là gì hết. Từ hồi nhỏ lớn lên sướng quá rồi có biết cái gì là mót. Cha mẹ mình mót tiền, mót lúa, mót thời gian cho mình. Chứ con cái giờ sướng lắm, nó hốt trọn gói ngoài chứ nó không có mót. Thành ra sư nói mót không biết mót là cái gì trơn trọng. Đó, mót là sao? Ngày xưa đó, ngày quê đi mót lúa, mà cứ đi mót thôi vẫn có lúa để ăn, nuôi thân, nuôi gia đình được. À, nhớ những người đi mót lúa mà vẫn có lúa để ăn. Người ta gặt cắt nhưng mà vẫn còn sót, đem cái mót nó vẫn có lúa ăn. Cho nên không coi thường cái tu mót. Tu mót vẫn có kết quả. Như vậy, mình thấy cái người biết tu mót sẽ nhiều hơn cái người mà một tháng mới lên chùa tu một lần. Một tháng 30 ngày, 29 ngày không tu vậy trơn, có ngày tu làm sao bù được 29 ngày vọng tâm, điên đảo. Còn những Phật tử ở nhà mà có thời khóa nữa thì quá giỏi rồi. Excellent, xuất sắc, very good. Thấy không? Quá giỏi. Biết tu tập ở nhà, biết niệm Phật ở nhà, có thời khóa ở nhà là niệm Pháp đó. Tụng kinh là niệm Pháp. Niệm cái lời Phật dạy là niệm Pháp. Thì quá giỏi. Có người giờ tụng không có được, sư ơi, ngồi vô mỏi lưng, ngồi chút buồn ngủ, thì đi tới đi lui niệm Phật. Cũng cho, đâu có bắt ngồi một chỗ. Đức Phật cho đi kinh hành, niệm Phật. Làm việc, niệm Phật. Mà tâm mắt niệm Phật rồi làm sao phóng cái chuyện tài sắc danh thực thùy, chuyện ăn hôm qua là vịt nấu chao, rồi bữa nay về gà rô ti rồi. Cái tâm mà mắt niệm Phật sao nhớ mấy cái bậy đó. Biết tội nghiệp mình đã nhiều, niệm Phật, làm việc Phật để về với Phật, sống với Phật. Rất đơn giản nhưng mà cũng rất khó đó. Tại vì các vị là không có quen tu mót đó mà quen phóng tâm. Mà hôm nay là cái bài pháp là đối trị căn bệnh phóng tâm. Một khi tâm phóng là các vị phải làm gì? Phải lôi cái tâm lại. Rồi làm sao nữa? Niệm Phật đi, niệm Pháp đi, niệm Tăng đi. Ai cũng có công việc, nhưng rồi cũng có lúc tâm mình rảnh rang. Thì bây giờ cái đời sống bây giờ nó lôi mình vô chuyện ăn. Ta gặp nhau nghĩ chuyện ăn, nhà hàng, phải không nào, hưởng thụ. Rồi hải sản, tươi sống. Đó, cái tâm nó quá bậy, việc làm nó quá bậy. Cho nên cái lúc rảnh đó, hãy niệm Phật. Tụng kinh là niệm Pháp. Coi kinh sách là niệm Pháp. Nghe Pháp là niệm Pháp. Bây giờ sáng nay vừa niệm Phật, vừa niệm Pháp, vừa niệm Tăng. Cho nên sư cho các vị 10 điểm là vậy đó. Phải không nào? Thì tự nhiên mình phóng dật bớt lại, nó tinh tấn lên. Trọn đời mình sống trong chánh pháp thì đạo của mình ngày một tinh tấn lên. Chứ có người tu chứ không biết tinh tấn là cái gì. Thế người ta áo tràng đi chùa mình cũng đi chùa, ta lạy mình cũng lạy, ta khấn chứ mình cũng xích xa, mình cũng khấn, chứ mình cũng không biết Đức Phật cho chúng ta cái gì. Thật sự Đức Phật dạy chúng ta phải làm, phải thực hành thì chúng ta mới hết khổ. Như vậy trọng tâm của pháp niệm là cái gì? Đó, để không còn phóng dật. Mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng này không phải là chỉ có riêng là Hòa Thượng Trí Tịnh dạy mình, mà từ xưa thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã dạy trong các kinh điển rồi, nghe chưa nào? Đó. Trong kinh Tạng Pali, rồi trong Hán Tạng, Đức Phật đều dạy chúng ta phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tạng. Đó là chánh pháp, đó không phải là cái điều mà ai muốn nói thì nói, mà từ thời Đức Phật đã dạy chúng ta cần phải niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Trong cái đoạn kinh Tăng Nhất A Hàm sẽ thấy Đức Phật dạy mình niệm Phật, chính Đức Phật đã dạy mình niệm Phật. Bây giờ có người còn đem bàn luận là cái pháp môn niệm Phật là đâu phải Phật dạy đâu, có người còn đi nói như vậy. Chứ thật sự ra từ thời Đức Phật còn tại thế, trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy pháp môn niệm Phật rồi. Đó. Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật cũng dạy chúng ta niệm Phật rồi. Lúc đó Đức Phật ở trong vườn Ông Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, và Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo như sau: hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, thời liền có thành tựu phước báo lớn, có đầy đủ điều thiện, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, được các sự thần thông trừ các loạn tưởng, được quả sa môn đến niết bàn. Pháp ấy là pháp gì? Đó là pháp niệm Phật. Đây là trong Đại Chính Tân Tu 2, trang 532. Đức Phật dạy chúng ta, chính Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật. Bây giờ có người nói cái đó là Trung Quốc dạy nó chứ. Chính Phật dạy chúng ta phải niệm Phật. Mình niệm Phật riết rồi lưỡi mình có cam lồ, chắc nào có vị ngọt hết trơn trọi. Do niệm Phật mà lưỡi có cam lồ, do niệm Phật mà tâm được vô vi, thân được tự tại, được quả niết bàn. Chứ không có cầu khấn mà được cả. Phải có tu, giữ giới, niệm Phật. Rồi Đức Phật giải thích thế nào là niệm Phật. Nếu có tỳ kheo nào chánh thân, chánh ý, ngồi thẳng lưng, thấy chưa nào, không có phóng tâm, chuyên trì niệm Phật, không có niệm tưởng, không có phóng đi chỗ này chỗ kia, quán hình tướng Đức Phật, tâm không rời Đức Phật, niệm công đức của Như Lai, người đó là niệm Phật. Thì mình niệm công đức của Đức Bổn Sư, mình niệm công đức của A Di Đà, mình niệm công đức của Đức Dược Sư, bất cứ vị Phật nào cũng được. Bây giờ là thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Được. Niệm Bổn Sư được không? Được. Niệm Quan Âm Bồ Tát được không? Được. Quan Âm Bồ Tát cũng là gì? Cũng là một thể hiện của các Phật trừ Phật thôi. Mười phương Như Lai, mười phương Bồ Tát đồng một thể tánh thanh tịnh. Các vị đã niệm Phật, tâm tưởng nhớ đến Phật và công đức Phật là các vị đã đi đúng đường rồi. Khỏi luận bàn là nên niệm ông Phật nào, niệm ông to hay ông gầy, ông thấp hay ông cao, giống con nít quá. Thất niệm Phật là niệm chuyên tâm nhất niệm mà niệm, chúng ta sẽ là đối trị được cái vọng tâm điên đảo thường ngự trị trong tâm của chúng ta. Tại sao trì danh niệm Phật, quán tướng Đức Phật mà niệm Phật? Niệm danh hiệu Phật rồi trong đầu mình tưởng nhớ đến Đức Phật, chứ đừng có miệng niệm Phật mà tâm nhớ ông chồng, rồi tức điên, nhớ đứa con rồi giận dữ, rồi nhớ tiền bạc mà buồn phiền. Niệm Phật thì nhớ Phật, khó đó nghe. Cho nên có người lần lần cái sâu chuỗi này mà sư bà sư nói tay lần sâu chuỗi mà miệng nhớ lung tung, đó là gì? Giống con mèo đeo cái sâu chuỗi thôi. Cho nên miệng niệm Phật, tâm nhớ Phật, bởi vì thể của Như Lai được thành tựu từ kim cương, đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, giọng mãn giữa đại chúng. Gương mặt của Đức Phật đoan chánh vô song, nhìn không nhàm chán. Giới hạnh của Như Lai như kim cương không thể phá hoại, trong sạch không tì vết như lưu ly. Tam muội của Như Lai chưa từng sút giảm, vĩnh viễn tịch tịnh không có niệm khác. Các thứ tính kiêu mạn ngang bướng không có trong Đức Phật. Mình thì đầy dẫy kiêu mạn và ngang bướng. Trong tham dục sân hận ngu hoặc mạn kết đều tận trừ, trong Phật không có. Còn chúng ta đầy tham dục sân hận ngu si mê oán kết đầy dẫy trong tâm ta. Huệ thân của Như Lai, của Đức Phật thì không có bờ đáy, không chướng ngại. Còn mình trí huệ không có, mình toàn tham sân si. Thân của Như Lai được thành tựu từ giải thoát, không còn sinh phần, không còn đọa lạc nơi sanh tử. Thân của Như Lai vượt qua thành trì của tri kiến, biết căn cơ người khác đáng được độ hay không đáng được độ. Chết đây sinh kia, xoay vần qua lại trong ngành mé sinh tử là chúng sanh. Còn Như Lai đều biết tất cả. Cho nên mình quán hình tướng Như Lai, danh hiệu của Như Lai, mình sẽ được công đức không có vô ích. Sư giảng như vậy thì có người nói là bây giờ ngồi niệm Phật được cái gì? Được công đức, tâm mình thanh tịnh. Mà Như Lai là thể tướng thông thanh tịnh, tâm Ngài thanh tịnh, phước đức trí huệ của Ngài vô tận vô biên. Cho niệm Ngài, nhớ danh hiệu của Ngài, nhớ phước tướng của Ngài, được công đức. Còn không, tâm chúng ta đầy dẫy các tập nghiệp xấu xa kết tinh từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Không tu xảy ra cái là chồng với con, cái người nữ mình chồng với con, với tài sản. Còn người nam sao? Không tu tập xảy ra danh vọng, rồi gì nữa quyền lực, rồi gì nữa sự độc đoán giá trưởng. Cái người nam cũng có tánh tập, người nữ cũng có tập tánh. Cho nên phải có các pháp đối trị. Mà niệm Phật, niệm thân tướng của Ngài, niệm công đức của Ngài làm cho sung mãn, chứng được gì? Được niết bàn. Đó là pháp niệm Phật. Trong kinh Tăng Chi Bộ cũng từng truyền đạt lại lời dạy của Đức Phật như thế. Cho nên chúng ta an trí chánh niệm mà niệm Phật để đối trị cái vọng tâm điên đảo của chúng ta. Thế bây giờ sư kể một câu chuyện cho các vị nghe, nghe chưa nào? Có mấy em bé ngồi chơi với nhau. Em nào cũng ước mơ, thấy ước làm gì trên thế gian này, làm vua cũng khổ nữa, nên muốn làm thiên thần được lên trời. Em bé nào nói ở trên đời này thấy ba làm giám đốc cũng khổ nữa, má làm triệu phú cũng khổ nữa, làm ông gì bà gì cũng thấy có cãi lộn trong nhà hết, làm gì cũng thấy vui không vui hết trơn trọi, nhà giàu cũng có ba má ly dị nữa, phải chưa nào? Rồi những em bé mồ côi, những em bé thiếu thốn, cuộc đời này sao nhiều cái khổ đau. Cho nên thôi bây giờ ước mơ làm thiên thần để về trời. Lúc đó một vị Phạm Thiên mới xuất hiện, chư thiên xuất hiện. Các con mà muốn về trời thì đây, ta phát cho mỗi con một cây đèn. Ngày nào cũng phải là giữ cho cây đèn này sáng và bóng lên. Muốn nó sáng bóng thì phải sao? Lau chùi cho nó sáng bóng lên ngày. Vì ba ngày không lau chùi là bụi bám liền, mà một ngày không lau cũng có bụi, bụi thời gian. Không thấy bụi mà rất là bụi. Cho nên ngày nào cũng phải lau chùi. Một ngày lau chùi, hai ngày, một tuần trôi qua cũng không thấy cái ngài Phạm Thiên nó trở lại. Nó lâu để chờ ngài đem lên trời mà. Nói ta sẽ trở lại, các con nhớ lâu mấy cái chân đèn này cho sáng bóng, ta sẽ trở lại rước các con về trời. Nhưng mà lâu hoài không thấy đâu trơn trọi. Cho nên là một ngày, hai ngày, một tuần bỏ cuộc vất mấy cái đèn hết. Chứ cũng như các vị niệm Phật hoài có thấy gì đâu. Thôi nghỉ, tà pháp đến là vô liền. Ông này linh theo liền, bà kia linh là chạy liền. Quên rồi, vọng tâm điên đảo. Cho nên mấy em bé chờ hoài không thấy Phạm Thiên trở lại, cho nên quăng mấy cây đèn. Có một em bé là vẫn ngồi chà,
cho sáng, cho bóng. Và những em bé khác thấy em bé này chà thì nói sao? Mày ngu quá à. À, Phạm Thiên nào mà tới, Thượng Đế nào mà tới rước, thôi nghỉ, tụi tao đi chơi, hái hoa, bắt bướm, còn mày ngồi đó mà chà đi. Vẫn chà, cho bóng, cho sáng. Đó là em đang tu tập không có phóng tâm. Và kết quả là sao? Chỉ có mình em bé được sanh thiên, còn tất cả đều đọa lạc, đau khổ ở chốn trần gian này. Cho nên sư nói một câu chuyện đơn giản thôi. Các vị mà không nhớ chánh niệm trong pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì mình sẽ đọa. Mà ta nói dời dời ngồi tu cái đó nữa, bộ khùng hả, bộ ngu hả? Giờ lo làm kiếm tiền kiếm phước mà hưởng chứ, niệm Phật được cái gì? Chúng ta đã để cho tâm chúng ta vọng tâm điên đảo. Đời sống con người phải làm, phải tạo ra vật chất. Đã có vợ, có chồng, có con, phải tạo ra vật chất. Mà chánh nghiệp, chánh mạng mà giàu có là sư khen. Đừng có làm tà. Tà mà giàu, vứt bỏ thùng rác, vì kết quả sẽ đi đến sự khổ đau. Và chánh nghiệp, chánh mạng mà giàu có càng tốt. Mình giàu mình ban phát, giúp đỡ. Mình giàu mới là làm được nhiều công việc thiện sự. Nhưng phải chánh nghiệp là làm không có tổn hại sinh mạng, không có tổn hại đến đạo đức. Nhưng mà không phải cuộc đời chỉ chạy theo chừng đó. Phải lo cho cái gì? Cái tư lương của tâm linh. Phải đối trị căn bệnh phóng dật, đủ thứ căn bệnh, nó cũng từ cái sự phóng tâm điên đảo mà ra. Có người kiên cố tu tập bao nhiêu năm rồi, tu theo Phật, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Thấy chưa? Sáng nào cũng có thời kinh hết. Đó, rồi ngồi thiền, hít thở, rồi sám hối, xong bắt đầu đi làm, thở mộc thôi, nhưng mà rất là bình an. À, ta nói mày tu quá sao thấy không thấy giàu, tu quá mà sao không thấy giàu. Anh ta nói tôi đủ ăn, tôi làm nghề thợ mộc, nhưng mà tôi đủ ăn lo được cho vợ, cho con, và tôi có pháp tu mỗi ngày, tôi thấy tôi an lạc. Tối đến châm đèn đọc sách, khuya thức dậy công phu, gia đình bình an hạnh phúc. Nhưng mà quý Phật tử đừng có vội vỗ tay, là bởi vì sao? Người ta đâu có để cho mình bình yên như vậy. Nếp sống tâm linh với cái nghề mưu sinh đó, người ta nói ra nói vô, phải không nào? Đời bây giờ ta làm giàu quá trời luôn, lên ào ào mày cứ đóng mấy cái bàn cái ghế hoài, phải không nào? Nói một ngày không sao, hai ngày ba ngày bắt đầu nói, ha, sao mà mình đóng bàn đóng ghế hoài vậy? Bây giờ phải tìm cách để làm ăn. Người ta bày cho liền, phải không? Mình khởi tà tâm, có người tà tới kiếm mình liền. Khởi chánh niệm, có người chánh tới kiếm mình liền. Nhưng trong nhà mình mà có sư tới là nhà mình có tu chánh niệm, sư mới tới. Tăng đáo là Phật lai, tăng đến nhà là Phật đến nhà. Mình có khởi chánh niệm, tăng mới đến. Mình khởi tà niệm, có người tà đến kiếm mình liền. Bây giờ anh ta bắt đầu chê cái nghề thợ mộc rồi đó. Để anh ta nói quá, anh ta nói làm hoài thấy đủ ăn chứ không thấy giàu. Ai cũng xây mấy tầng, sao anh cứ ở cái nhà gỗ hoài? Cái nhà gỗ mà có bình an, có đạo đức, mình đừng có phóng tâm chi cho nhiều. Một cái chỗ nào thay chỗ đó là được rồi. Nhưng mà đời này á, con người ta lên dữ quá nên mình cũng lên. À, lên sao? Có người bày anh ta một bữa đi cà phê buổi sáng, mấy anh bạn tới thảo luận sôi nổi là bây giờ cái nghề cây cảnh nuôi chim nuôi cá kiện nó giàu dữ lắm. Tại vì bây giờ người ta giàu có thì người ta thích nuôi chim nuôi cá, nuôi chim kiện cá kiện, rồi phong thủy chim hót gì đó. Thì ai có cái nghề đó thì sư không có bàn. Nhưng anh ta đang làm cái nghề thợ mộc. Bây giờ bàn với anh ta là cái nghề đó chừng nào mới giàu. Làm cái nghề nuôi chim nuôi cá, đó là thú chơi của đại gia, cho nên biết đầu cơ sẽ phất lên như diều gặp gió. Tức là người giàu có mới nuôi chim nuôi cá, còn nhà con nhà Phật thả chim thả cá. Cho nên mình cho mình đại gia, mình nuôi chim nuôi cá trong mấy cái lồng đó, chưa chắc đã là thú của đại gia đâu, mà thú giam cầm rồi sẽ giam cầm. Sư nói thiệt. Nhưng mà tới giờ thú đại gia, cho nên mình đại gia mà không ai biết mình, nên mình phải đem chim về mình nuôi, phải đem cá về nuôi. Mà đem cá về nuôi phải cho cá lớn ăn cá nhỏ, có phải không? Ngày nào cũng tự nhiên phải đem cá nhỏ thả cho cá lớn ăn. Ủa chứ sao nuôi vậy? Sư ơi, mình không nuôi, người ta nuôi. Nó ở ngoài hồ, nó cũng tự nó ăn, nó cũng ăn cá nhỏ. À, thì thà để nó tự nó ăn, cái luật sinh tồn nó làm sao kệ nó. Còn mình tay mình tự thả cá nhỏ cho cá lớn ăn, tự mình giết hàng trăm sinh vật, hàng ngàn sinh vật, sao mà mình bảo mình không tạo nghiệp? Nhưng mà đó là thú chơi của đại gia. Chim đang bay ở ngoài trời, nhốt trong lòng hót cho mình nghe. Mình tưởng nó hót chứ thật sự nó đang khóc. À, nhiều người mua trúng con cá kiển để nuôi vui, ai ngờ cá quý. Đó, chiều có vị đại gia cởi xế hộp đến mua lại, tiền tỷ, cho nên chơi nuôi cái này đi. Mình mua nhầm con cá mà gọi cá quý là đại gia tới mua tiền tỷ liền. Cho nên đừng có làm nghề thợ mộc nữa, mà làm nghề nuôi cá kiển đi. Thì bốc đồng lên, thế là anh ta dẹp hết gỗ gạc đồ, dẹp hết vô trong kho và tự nguyện bước vào một nghề làm ăn mới lạ. Phải chưa nào? Là nghề chơi của kẻ nhiều tiền lắm bạc, mà con cá tiền tỷ. Một cái tiền tỷ biết bao nhiêu trường học có thể xây dựng lên, biết bao nhiêu trẻ em ở vùng sâu vùng xa có sách vở để học, có quần áo để đến trường. Người ta đâu có nghĩ đâu, cái tiền tỷ mua con cá ngắm chơi. Mà sư nói vậy, người ta nói sư tu, sư lo tu đi, còn tôi đại gia tôi có quyền chơi cá. Nhưng mà sư nói thật với các vị, tự tạo cái nghề gian hãm đời mình. Mình gieo nhân gian hãm con cá trong cái hồ thì đời mình cũng sẽ có lúc được người ta gian hãm lại, không kiếp này cũng kiếp khác mà thôi, nhân quả nó công bằng lắm. Nói thì không biết ở đây có ai nuôi mấy cái đó không nữa. Rồi sao nữa? Thế là anh ta mới chơi, bắt đầu vô cái nghề của kẻ lắm tiền nhiều vàng. Có lúc thì cũng lên vô tiền, có lúc ngập bồ hòn làm ngọt. Mua con cá mấy trăm triệu nghĩ trung tỷ, ai ngờ ba bữa nó chết. Nó bệnh nó chết chứ bộ, bộ cá sống mãi sao? Nó cũng bệnh cảm, nó cũng ung thư, nó cũng si đá. Người bệnh gì cá cũng bệnh đó. Mấy trăm triệu con này người ta trả bạc tỷ nè, ai già đâu sao? Chết. Các vị nhớ như vậy. Rồi ngập bồ hòn làm ngọt, vài năm sau rớt giá, thua độc, thất bại. Cuối cùng chầm hâm nhìn vào đống cây, đống cá, đống chim mà ngao ngán. Cuối cùng sao? Tống khứ cũng đâu có dễ, ai đâu mà mua cho mến. À, cao hứng lên ta mua tiền tỷ, mà rồi thôi rớt rồi, 2.000 đồng bạc không ai muốn lấy dùng. Mua làm chi cho thêm chặt nhà chặt cửa anh ta, ví dụ như vậy. Cuối cùng một phút phóng tâm, anh đã bỏ mình đi theo cả khác, đánh mất mình. Một giờ ngồi thiền quý báu ngàn vàng anh ta đánh mất. Anh ta lo chim lo cá, đang ngồi thiền bay ba con cá nó ngáp ngáp bỏ xuống rồi. Đang ngồi thiền bay ba con chim sáng nay không hót chạy xuống. Tại nó nhiều tiền lắm các vị ơi. Cuối cùng bỏ tu, bỏ niệm, bỏ tục. 10 năm trôi qua, nhìn lại mất tất cả, mất công phu, mất tụng niệm, mất tất cả. Cuối cùng sao? Dọn dẹp hết, trở lại nghề thợ mộc ngày xưa. Tương tự cũng vậy thôi, mình cứ niệm Phật thì lo niệm đi, phóng tâm theo pháp này pháp nọ, không biết là cái gì trơn trọi, không có nắm được cái gì ở trên. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện làm lành. Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện lắng giữ. Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện giữ giới. Có chừng đó không làm, pháp này pháp kia quay trở lại mất tất cả. Cũng cái bệnh phóng tâm, bệnh ham danh, ham vọng, ham lời, ham lợi. Cho nên con người ta có chánh niệm, con người ta không có phóng tâm, con người ta rất là an lạc. À, còn nữa, bây giờ mà nói Phật nói pháp chập các vị quên, chứ kể chuyện là các vị nhớ. Nhớ cho tôi cái chuyện là mấy em bé chà cái đèn, ngày nào cũng chà cái đèn thì ngày nào mình cũng phải có thời khóa. Đừng có nói tôi phải qua cái mùa Tết này tôi mới tụng kinh nhau. Tôi phải làm ăn qua cái mùa Tết này nghe không? Tôi kiếm chầu ra rồi qua mùa Tết tôi tụng nhau, đừng nghe không? Đó, đừng làm chuyện đó. Đây tôi kể chuyện ông sư cho nghe nè. Ông sư tu hành trong cái tịnh thất nhỏ, yên tĩnh cách xa thành phố, tại quyết tâm tu tập giải thoát. Cho nên là ngày đêm chăm chỉ thiền quán kinh kệ không bê trễ, tự nguyện sống trong cảnh thanh bần, nhưng ông thấy rất là an lạc. Ai nói gì nói cũng chỉ kinh với kệ với thiền định thôi, và tinh tấn bất thôi chuyện. Thì như vậy là không có gì để nói rồi. nhưng mà tại cái phóng tâm đây. Nhưng mà các vị biết không, bị phiền phức là do mấy con chuột. Đang ngồi thiền, nó gặm róc rách róc rách, trời ơi có chút gạo nó ăn rồi, phải đi ra, mở cái lu gạo đập đập cho nó đi ra. Cái áo mình mặc, trời có hai cái lỗ lủng rồi, trời đất ơi cũng chuột. Có chút thức ăn nó sơi sạch hết, mới khất thực sáng nay nó ăn hết. Trời ơi thầy tu rất là ngon lành, sắp đắc đạo rồi, bây giờ có mấy con chuột à, nó quấy quá giờ làm sao. Ta bắt đầu mấy bà mới chỉ nè, mấy bà thì hay lắm. Thầy ơi thầy, có cái gì mà khó, thầy mang con mèo về thì mấy con chuột đi hết. Đó mấy bà bày á, hay được, có con chuột là giải quyết rồi, thầy khỏi phóng tâm. Bản chất của chúng ta rất dễ phóng tâm, mà ta rất là thích nghe, nghe bà, nghe không nè, chứ không có nghe pháp, mà nghe bàn tán. Cho nên ông thầy nghe như vậy, đồng ý, mới xin con mèo về, phải không nào? Từ một con mèo nhỏ, rồi từ từ nó lớn lên, phải lo cho nó ăn, đi khách thật phải lo cho con mèo ăn. Nhưng con mèo về thì chuột nó không phá nữa, công nhận có lợi thiệt. Cho nên bây giờ mình không có bị quấy rời, quần áo không bị chuột cắn, nhưng phải kiếm đồ cho mèo ăn. Con mèo nó nhỏ mà, mỗi ngày ông sư phải đi xin sữa cho nó uống, nó chưa ăn được. À, mà nhà dân thì ở xa, cho nên phải đi tuốt cái nhà dân có nuôi bò đó. Đó, rồi xin sữa về cho con mèo. Trời ơi, bây giờ chuột không phá nhưng ngày nào cũng phải lo sữa cho mèo. Cũng mất thời gian thiền rồi đó nghe không? Mất thời gian kinh kệ. Cũng đi kiếm mấy bà hỏi không? Đó, mấy bà tai hại lắm. Bây giờ có mèo nó yên rồi, bây giờ sữa anh sao đây? Đó. Thầy ơi, giờ con cũng hết nuôi con rồi, con cũng không có sữa. Nhưng mà bây giờ con bày thầy kiếm con bò cái nuôi thật khỏe. Bày thầy đem con bò về đi thầy, thấy không nào? Có thêm con bò nó ăn cỏ, cho cỏ xanh tươi mát, rồi là có sữa cho mèo ăn, mà mỗi ngày thầy không có phải đi khất sữa cho mèo. Đúng rồi, hay. Nhưng mà bò ở đâu ra? Con cúng dường. Đó, cũng với bà đó. Đó. Thôi được, nuôi thêm con bò để cho dễ tu hành, có sao đâu. Mình đâu phải muốn ăn thịt bò, mà để cho mình tu cho dễ. Mỗi sáng thì cần ra chuồng vắt chút sữa cho mèo, mà chẳng tốn thời giờ bao nhiêu hết. Thôi cũng được, nguyên ngày thì ngồi thiền, chỉ có sáng vắt chút sữa cho mèo là được. Chuột thì không có lộng hành, thôi tốt. Nhưng mà chuyện có đơn giản vậy không? Không, tại vì con bò cái á, không có bò đực lấy đâu có sữa. À, cho nên mấy bà lại cúng cho con bò đực. Chết già. Các vị thấy một phút phóng tâm các vị đi xa chưa? Rồi đừng có cười, mấy vị cũng vậy. Một chút phóng tâm đi xa ngàn dặm, không kéo lại. Có con bò đực thì có con bò cái, rồi có sữa. Rồi thời gian ra, nó đẻ ra bê con, rồi cả đàn bò đông đúc. Đã chưa nào? Bây giờ cái tinh thất ngày nào vô có mèo, có bò đực, bò cái, bê con, có thức ăn, rồi đủ thứ hết. 10 năm sau người ta đi ngang qua tịnh thất năm xưa, ngày xưa chỉ là một thiền thất bên gì, bên cái bìa cỏ bìa rừng, bây giờ không thấy dấu vết tu hành của ông sư ngày trước. Một trang trại trù phú tấp nập, công nhân làm việc, bò vắt sữa, chuồng bò, mấy dãy chuồng bò, đồng ruộng, phải có ruộng, có cỏ cho bò ăn, rồi trồng lúa, tại vì phải nuôi công nhân, cho nên trồng ra lúa, tài sản kết xù, và ông sư ngày nào trở thành một chủ gia, có một bà vợ với một bầy con. Bây giờ ông chủ mắt lo là một cai quản một sản nghiệp bề thế, ông đã quên mất đi cái an lạc ngày xưa, mỗi sáng thiền tập, ăn chút cơm khất thực, mà an lạc biết bao nhiêu. Bây giờ cái gia sản đó là cái điều ông đáng quan tâm. Rồi vợ đẹp thì phải sợ vợ ngoại tình, phải canh giữ vợ, rồi lo cho con, rồi bò một con hai con, rồi nguyên một trang trại bò. Ông trở thành một vị đại phú gia. Giờ đây đã quên mất những ngày tháng tịnh tu, những năm tháng an lạc trong là thiền vắt cỏ. Cái thiền thất bằng vắt cỏ đã quên tất cả rồi. Ôi con mèo là cái bắt đầu cho sự phóng tâm của cái vị sư này. Bắt đầu là con mèo để giải quyết con chuột thôi, mà cuối cùng mất đạo. Các vị phóng tâm biết bao nhiêu kiếp rồi, ông sư mà còn mất đạo mà. Cho nên cái sự phóng tâm của chúng ta một chút thôi, chúng ta phải chánh niệm, rồi nó sẽ đưa chúng ta đi xa ngàn dặm, sống với vọng niệm, điên đảo với vọng niệm mà không bao giờ quay trở lại được chánh niệm của chính chúng ta. Vọng tâm vọng niệm dễ sanh thì phiền não nghiệp chướng cũng theo đó mà sanh khởi. Cho nên nếu ai nói sư ơi con khổ quá thì biết người đó vọng tâm điên đảo rất nhiều. Con nói sư ơi, từ ngày con nghe pháp, con tu tập, con thấy con an lạc nhiều, tức là đã giảm bớt vọng tâm điên đảo. Đó, vì cảnh duyên bên ngoài làm cho chúng ta vọng tâm điên đảo, thời mạt pháp con người này lấy sức người để tu hành cũng giống như ở giữa dòng sông, chẳng những là nước mà lại có sóng, và lúc nào cũng có sóng, phải bơi lội thì mới có thể vượt lên được. Cho nên phải tinh tấn, mình cứ ngồi im như vậy là nước cuốn rồi. Phải tinh tấn vượt lên cái sự hèn yếu, vượt lên những con ngựa yếu hèn, phải tinh tấn chiến thắng các vọng tâm vọng niệm điên đảo. Muốn như vậy phải lập chí nguyện, muốn như vậy phải an trú trong niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm Phật là chúng ta biết rồi, niệm danh hiệu Phật, bất cứ danh hiệu Phật nào, nhưng mà bây giờ chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nhưng các vị muốn niệm Bổn Sư Thích Ca cũng được, các vị muốn niệm Dược Sư cũng được, mà chuyên nhất niệm nhiều hôn tập để cho chánh niệm. Niệm pháp là kinh kệ, tụng kinh nghe pháp. Niệm tăng là gì? Công hạnh của chư Phật chư Bồ Tát, chứ không phải niệm tăng là ngồi nhớ ông thầy nào là niệm tăng. Có người niệm tăng cái rồi tương tư ông thầy chết rồi. Niệm tăng là nhớ công hạnh của chư Bồ Tát, Đức Phổ Hiền công hạnh gì, Văn Thù công hạnh gì, Đức Quan Âm công hạnh gì. Đức Phật trải bao nhiêu công hạnh mà nay Ngài thành Phật, hy sinh cho chúng sanh, chứ không phải ki bo, tích bóp tham lam cho chính mình mà thành Phật được. Cho nên niệm các công hạnh. Các vị thầy tu chân chánh có những công hạnh như thế nào, mình học những công hạnh đó, lập chí nguyện tu tập trong những công hạnh đó, thì cái cõi đời ngũ trược ác thế này phát chí nguyện dũng mãnh, nghị lực kiên cường, trong cái khó mà tu tập được thì đức hạnh mới cao vời. Khó thì dễ hư, nhưng mà mình không hư thành tựu mới gọi là đạt được cái công đức. Trong kinh Duy Ma Cập mới nói Bồ Tát ở nơi cõi đời này có những công đức mà cõi khác không có được, vì cõi này rất khó tu, ngũ trược ác thế quyến rũ con người, vậy mà mình tu được. Cho nên cái giá trị của cõi Ta Bà, và các vị không bị phóng tâm phóng dật điên đảo, mà mình an trú trong cái pháp thiện chân chánh chánh hạnh, thì cái công đức của các vị mới là công đức của các hạng Phật tử biết tu tập. Hôm nay sư về chùa Kim Cang Sắc Tứ, sư có cái pháp thoại đối trị vọng tâm điên đảo, đối trị căn bệnh phóng tâm. Những cái câu chuyện nó đơn giản thôi, nhưng chúng ta ghi nhớ lấy, bởi vì đời chúng ta đã phóng tâm, đã điên đảo rất nhiều. Mình sống hiền lành, trơn chánh, nhưng chỉ vì một niệm tham, một niệm tiếc, mình đã làm những việc sai trái. Bây giờ sám hối, bởi vì định chỉ có thể có những con người giữ giới mới có định. Chứ bây giờ nói giờ hôm nay là tôi không có phóng tâm nè, sư dạy tôi là hôm nay không phóng tâm, mình không làm được đâu. Muốn làm được phải giữ giới. Ngũ giới chúng ta nhớ rồi, bát quan trai giới chúng ta nhớ, thực hành các giới đó trong đời sống, không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không hưởng thụ quá nhiều. Mình sống đời sống này hưởng thụ quá cũng tội, mà ép sát khổ hạnh cũng là sai. Con đường trung đạo mà đi, cái gì dư thì đời sống có dư là phải nghĩ đến các chúng sanh khác để bố thí, mà khi chưa dư mà biết bố thí lại càng giỏi. Chứ đừng có nghĩ là tôi chỉ có biết có tôi thôi, tôi niệm Phật niệm pháp là ok rồi. Chưa chắc. Cái người có công đức, có bố thí mới niệm Phật niệm Pháp được. Vì kém phước cũng không tu được. Cho nên mới phước khỏe song tu. Vừa biết bố thí, vừa ban phát ra, mà tâm chúng ta cũng biết chánh niệm tu tập. Trong giới, trong định thì trí tuệ mới phát sinh tăng trưởng. Thì như thế mới là không uổng một kiếp người, được làm thân người, được nghe Phật Pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô giảng sư, hôm nay cùng thời tiết se lạnh, một cái mùa đông giá, cứ độ tháng là đến ngày mùng 4 là ngày thọ quan trai của chùa Sắc Tứ Kim Cang của chúng con. Ôi không tình biết bao, đã lâu rồi hôm nay mới được phước duyên nhìn lại dung nhan của sư cô thích nữ cư ngụ. Trong tình độ lượng bao dung và nụ cười ánh mắt hiền dịu, trang trải cái đàn con khơi dậy. Vì sự nghiệp hàng pháp độ sinh, sư cô không ngại thời tiết lạnh lẽo giá bút đường xa xa xôi. Vì Phật sự ca con mà về đạo tràng chùa Kim Cang trước viếng thăm và đem pháp bảo kiềm đao cho chúng con, hầu mong sao ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi mãi ở thân khác này. Thật là phước duyên vô lượng cho tất cả mọi chúng. Những lời giảng dạy của sư cô vừa qua, tiếng niệm từ hòa của sư cô đã ban tại cho chúng con như những dòng sự pháp ngọt ngào kiên định diệu dụng, đã đốt vào tâm tư đại chúng như những giọt nước cát lồ. Chúng con được tâm ác trong dòng pháp nhộ ngọt ngào không được hương vị giải thoát. Chúng con nguyện lấy đó làm hành trang trên bước đường tu thiện hành thiện, tinh tấn tu tập hướng về cõi tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Kính bạch sư cô giảng sư, dầu thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng những lời vào lòng của sư cô giảng sư đã trở lại cho chúng con như một món quà vô giá. Chúng con sẽ lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học và giải thoát. Đức thâm ân cao dày ấy, chúng con xin kính dâng lên và ân sư tấm lòng tri ân sâu sắc nhất, nguyện hồng ân tam bảo gia thường gia hộ cho sư cô được phát triển thiên hạ về đến thượng chiếu Phật sự tam phiên thành phụ trụ tam bảo, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học và giải thoát. Nam mô